Chuyện hối lộ.
Thế giáo hội của Đức Phật ngày càng phát triển, và khi nào Đức Phật trú nhiều tháng ở Kỳ Viên, thì dường như đời sống tứ sự của chư tỳ khưu ngày càng thịnh mãn, nên chúng ngoại đạo đem tâm ganh ghét đố kỵ. Có một nhóm tu sĩ ngoại đạo ngang nhiên chiếm một khoảng rừng lớn phía trước chùa Kỳ Viên để xây dựng diện quán, với ý đồ là đón đầu các nguồn tài lợi mà cư sĩ cũng như thập phương mang đến cúng dường cho Đức Phật và tăng chúng. Chư vị trưởng lão thấy việc làm ấy quá đáng, nên đích thân đến hỏi chuyện thì chúng bảo đã được Đức Vua Pasenadi cho phép. Bán tín bán nghi, các ngài tìm cách thăm hỏi để biết hư thực câu chuyện thì được Hoàng tử Kỳ Đà cho biết chuyện ấy là có thực. Có một nhóm trưởng lão tu sĩ ngoại đạo mang một số phẩm vật quý giá đến triệu kiến Đức Vua. Trong số lễ vật ấy có một hộp vàng đựng 100.000 đồng tiền vàng. Chúng muốn hối lộ Đức Vua hầu xin một khoảng đất nhỏ bỏ hoang để lập chùa viện. Tôn giả Ananda lập tức đi vào cung để hỏi cho ra lẽ, nhưng Đức Vua không tiếp. Rồi Tôn giả Moggallana, Tôn giả Sariputta lần lượt đi vào hoàng thành cũng mong hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng Đức Vua viện lý do bận việc triều chính. Chuyện đến tai, Đức Phật mỉm cười. Vậy ngay ngày mai, hãy thông báo là Như Lai cùng với 500 tỳ khưu sẽ vào hoàng cung để trì bình khất thực. Tin được loan ra, có một vị tỳ khưu ni gốc hoàng gia đang ở ni viện của trưởng lão ni Gotami, cấp tốc cho người nhắn tin về triều cho hàng thân quốc Thích Hay để chuẩn bị đón tiếp. Hoàng hậu Malika cũng huy động đám cung Nga thể nữ chuẩn bị vật thực thượng vị cứng mềm cho chu đáo. Sáng ngày, khi nắng sớm vừa lên, sân hoàng cung chợt vàng rực những đám mây vàng. Từ lầu cao nhìn xuống, Đức Vua Pasenadi trông thấy hoàng hậu, hoàng phi, gia đình các nội quan, cung Nga thể nữ như những cánh bướm đủ loại sắc màu từ các hướng cung diện đổ ra, và ai cũng có sẵn mâm vật thực trên tay để đặt bát cúng dường. Thấy Đức Phật tự tại uy nghi từng bước đi, với dung sắc quan hảo như một vị đại phạm thiên, Đức Vua rúng động và sợ hãi mơ hồ, tự nghĩ, họ đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi mà không cho ta hay, vậy là chuyện gì đã xảy ra, tại sao một việc trọng đại như thế này mà các hậu, các phi, các quan chẳng ai báo cho ta một tiếng? Ta đã có làm việc gì phi pháp để họ như đồng một lòng mất niềm tin nơi ta như thế? Lát sau Đức Vua gật đầu. Ta biết rồi, ba vị tôn giả bậc thượng của giáo hội có đến đây mà ta không tiếp, nên hôm nay Đức Phật mới đích thân đến đây. Ôi, hóa ra, chuyện ta nhận hối lộ 100.000 đồng tiền vàng đã lan đi khắp mọi nơi. Họ đồng tâm đặt bát cho Đức Phật và hội chúng tỳ khưu như thế này là âm thầm phản đối việc làm khuất tất bất chính của ta đây. Bây giờ, thấy cái bóng thánh thiện của Đức Phật là tâm ta lại bất an, tại sao vậy? Khi Đức Vua với dương bào mũ miệng chói ngời từ lầu cao bước xuống, thì Đức Phật đã có chỗ an tọa nơi sân rồng rộng mênh mông, đoan dây hàng hàng lớp lớp tăng chúng trang nghiêm thanh tịnh, yên lặng như một rừng đại định. Biết Đức Vua đang run sợ, Đức Phật mỉm nụ cười từ bi cất giọng lớn. Hãy lại đây, Đại Vương, hôm nay Như Lai và đệ tử của Như Lai đến xin ăn ở cửa hoàng gia đó. Chuyện không báo trước, mà Đức Vua đã cho người đặt bát thật trang trọng, thật hậu hỷ, Như Lai chúc lành cho Đại Vương vì phước sự lớn lao này. Dạ, không dám. Đức Vua khom người kính lễ, phần phước ấy thuộc về Hoàng hậu Hoàng Phi, các nội quan cùng ba cung sáu viện, còn riêng trẫm, trẫm xét rằng trẫm là người có tội. Đại Vương có tội gì? Rồi Đức Vua thành thật tự khai, thành thật là đức tính của một bậc minh quân. Trẫm có nhận hối lộ 100.000 đồng tiền vàng của các vị thánh chủ. Biết trong lòng đức vua vẫn tôn kính các đạo sĩ khổ hạnh và đã từng cung đón họ như các bậc A-la-hán, nên Đức Phật chậm rãi nói, nếu là thánh chủ thì họ đã không làm việc ấy. Đút lót là một việc khuất tất, bậc thánh chủ thật sự thì họ đã không làm. Còn riêng đức vua, một bậc minh quân, thì cũng không nên thọ nhận của bất chính ấy. Dạ, trẫm biết rồi. Đức vua mà nhận của hối lộ, dù là chút ít, lâu ngày sẽ trở thành một thói quen xấu. Chư vị đại thần trăm quan theo đó, chắc hẳn có người sẽ bắt chước làm theo. Rồi người đứng đầu các trấn thành phủ huyện thôn bản, nhiễm theo thói ấy thì còn đâu là công minh liêm chính, là nội dung nền tảng pháp luật kỷ cương của quốc độ nữa. Hãy tức khắc dừng lại việc ấy, để bảo vệ sự an toàn cho quốc độ cùng hạnh phúc thanh bình của muôn dân bá tánh. Tâu Đại Vương. Từng lời từng chữ về nhân về quả của Đức Phật như thấm vào tâm trí của đức vua, làm ông chết sững, toát mồ hôi hột. Đức Phật và chư tỳ khưu ra về rồi, mà đức vua còn như đứng chôn chân một chỗ. Sau đó như sực tỉnh, ông quát hỏi tả hữu sự việc xảy ra như thế nào tại đám đất nhỏ bỏ hoang ấy. Khi được biết là ngoại đạo ngang nhiên chiếm một khoảng rừng lớn ngay trước mặt Tịnh Xá Kỳ Viên để xây dựng viện quán thì đức vua không còn bình tĩnh được nữa. Quá đáng, thật là quá đáng! Đức vua hét toáng lên, bảo vị quan cận thần lấy 100.000 đồng tiền vàng tìm cách trả lại cho khổ chủ, và tức tốc sai quân lính tới tận nơi, phá bỏ lều trại và những gì đang xây dựng, rồi đuổi hết lũ thánh chủ cùng đệ tử của họ cuốn gói đi nơi khác. Đức vua lẩm bẩm, ta chưa nhốt tù là may, chúng đã lòi cái đuôi tà dạy gian xảo ra rồi. Ôi, từ lâu mình tưởng những khổ hạnh sư ấy là các bậc A-la-hán chứ. Và sau đó, như hối lỗi việc làm bất chính của mình, đức vua cho xây dựng tại đám đất ấy một ngôi chùa có tên là Rajakarama, rồi dâng cúng cho ni giới. Trưởng lão Nigotami biết tâm ý của đức vua nên đã tế nhị cắt cử Tỳ Khưu Ni Sumana là chị của đức vua đến ở ngôi chùa hoàng gia ấy. Đức vua còn khởi tâm làm trong khuôn viên rừng Kỳ Đà một ngôi chùa khác nữa có tên là Salalagara để dâng cho Tỳ Khưu Tăng. Hoàng hậu Malika thấy đức vua thành tâm cải hối bằng những thiện sự tốt đẹp, rất hoan hỷ và sau đó cũng khởi tâm cho xây dựng một ngôi chùa gần kỳ viên Tịnh Xá, được gọi là Malikarama, dâng cúng cho chư tăng, và ở tại khu rừng Andavana, cách Savatthi 30 do tuần về hướng nam. Bà còn cho thiết lập khá nhiều cốc liêu cho ni chúng có chỗ dừng chân khi họ du hành từ thành phố Alavi hay từ Varanasi về kỳ viên Tịnh Xá, đảnh lễ Đức Phật và nghe Pháp. Vậy là do việc làm khuất tất của ngoại đạo khi xin một đám đất nhỏ bỏ hoang mà chúng lại gian dối chiếm một khoảng rừng lớn lại ở ngày chính trước mặt chùa kỳ viên với ý đồ tà mạng nên uy tín của chúng càng bị giảm sút thêm. Trái lại, nhờ giáo huấn của Đức Phật mà đức vua biết lỗi của mình, thành tâm phục thiện nên lần lượt trước sau, vua và hoàng hậu kiến tạo thêm 4 ngôi già lam nữa, đáp ứng cho tiện nghi cư trú và nhu cầu sinh hoạt của tăng ni tại kinh thành Savatthi nói chung và tại kỳ viên Tịnh Xá nói riêng.
Chuyện cô nữ tu xinh đẹp.
Lúc mà uy tín của các giáo phái trong kinh thành ngày càng bị giảm sút, đời sống ngày càng khó khăn, tất cả chùa viện ngày càng hương tàn khói lạnh, vật thực bữa có bữa không, thì chúng ngoại đạo ngày càng sinh tâm căm ghét hận thù Đức Phật và tăng chúng đến tận xương tủy. Chuyện hối lộ cho đức vua 100.000 đồng tiền vàng để xây dựng một tiền trạm ngay trước mũi chùa kỳ viên thất bại, như là giọt nước cuối cùng làm cho tràn ly, chúng ngoại đạo tìm phương kế thâm độc để trả thù. Kinh điển còn ghi nhận hai vụ trả thù bằng mỹ nhân kế, không biết chính xác là vào hạ nào của Đức Phật, tuy đều xảy ra tại kỳ viên Tịnh Xá, và cũng không biết rõ là họ thuộc giáo phái nào. Vụ đầu tiên là họ sử dụng một nữ tu sĩ rất xinh đẹp tên là Sundari, giả một kịch bản là hay đến chùa kỳ viên vào những giờ giấc khả nghi, sau đó cô ta nói xa nói gần, ỡm ờ nửa kính nửa hở như là có liên hệ gì đó với Đức Phật. Bậc trí và những thánh đệ tử thì mỉm cười trước những lời đồn thổi này, nhưng tăng tục phàm phu thì nghi nghi ngờ ngờ. Bước thứ hai của mưu kế này là cho người trà trộn vào những buổi thuyết pháp đông đúc, có mặt hai hàng cư sĩ để tung tin rỉ tai, sau đó loan truyền khắp thành phố về chuyện mờ ám của Đức Phật. Dù bọn ngoại đạo và nữ tu Sundari đã rêu rao nói xấu, vu khống nhiều cách, nhưng vẫn không làm giảm uy tín của Đức Phật được, nên họ đã dùng đến thủ đoạn độc ác là bỏ bạc tiền thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu chè, mê cờ bạc, giết cô Sundari, rồi giấu xác chết trong đống rác trước cổng ra vào Tịnh Xá kỳ viên. Sau đó nhóm tu sĩ ngoại đạo cử người đại diện vào trình với Đức Vua Pasenadi. Tâu Đại Dương, một nữ tu trẻ đẹp của giáo phái chúng tôi tên là Sundari, bỗng dưng mất tích trong thời gian lui tới chùa kỳ viên, xin Đại Dương cho đội quân do thám đi điều tra. Cùng lúc ấy thì chúng chia ra nhiều toán giả vờ đi tìm kiếm khắp nơi, có một nhóm loanh quanh luẩn quẩn trước cổng chùa kỳ viên rồi hô hoáng lên là tình cờ thấy xác của Sundari trong đống rác. Tin được loan ra, hàng trăm tu sĩ ngoại đạo đồng bọn tìm tới, chúng làm ầm ĩ lên rồi đặt xác chết lên cán kéo đi khắp thành phố rêu rao, với đại ý rằng: Hỡi muôn dân bà con kinh thành Savatthi, hãy nghe đây, quý vị đã thấy chưa? Cô nữ tu Sundari của chúng tôi là một đệ tử ngoan đạo thuần thành, nhưng lỡ mang sắc đẹp mê hồn kiều diễm của tiên nữ. Trong mấy lần lui tới chùa kỳ viên, không biết tại sao, cô ta lại bị giết chết, rồi được chôn xác tại một đống rác tại cổng chùa. Ai giết, và tại sao lại bị giết? Có phải Samon Gotama và đệ tử của ông ta đã lỡ làm điều xấu xa, rồi muốn che giấu tội lỗi của mình bằng cách chôn xác phi tang? Ôi, thật là oan uổng quá! Xác chết sau đó được mang đến triều đình, Đức Vua bước xuống đi tới gần bên nhìn xác chết một hồi, vì mới một ngày một đêm nên dường như cái xác còn tươi nguyên, tuy lấm lem lá rác nhưng cũng không giấu được một vẻ đẹp làm nao nao, xao xuyến lòng người. Không cần vị quan nắm cán cân công lý, không cần mọi thủ tục rườm rà, Đức Vua cất tiếng hỏi: Ai là người đầu tiên thấy cái xác này? Giữa đám đông, ước chừng có vài mươi người đồng cất tiếng tự nhận là mình. Là tôi, chính tôi thấy đó. Đức Vua tức khắc thấy sự sơ hở của chúng nhưng cũng hỏi tiếp: Thế các thầy đến cổng chùa kỳ viên làm gì? Họ im lặng, một vị có vẻ lớn tuổi đáp: Tâu Đại Vương, có một bọn tàn thực đang khều cái gì nơi đống rác, thấy xác chết nên chúng hô hoáng lên, sau đó chúng tôi mới tìm tới. Thế sao vừa rồi, có cả mấy chục vị nói là thấy cái xác chết đầu tiên, vậy những vị bảo là thấy đầu tiên đâu, các thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, đến cổng chùa kỳ viên làm gì, có việc gì? Họ im lặng. Đức Vua bèn nghiêm khắc nói: Trẫm sẽ cho điều tra, nhưng khi chưa có bằng chứng, khi chưa có kết luận của triều đình thì đừng có rêu rao bậy bạ. Trẫm sẽ xử theo luật hình về tội cố ý bôi nhọ vu khống người khác, nhất là những bậc đạo cao đức trọng. Nói thế xong, Đức Vua cảm thấy xót thương cho đóa hoa trong đống rác, bèn cho lính bó nhiều lớp vải trắng, rồi chu đáo cho hỏa táng thi hài Sundari. Còn nhóm tu sĩ ngoại đạo thì Đức Vua bảo lính cai ngục giam giữ lại, đợi điều tra xong hãy tính. Thế rồi nghe kể rằng, chuyện điều tra cũng không lâu la gì, đội quân do thám được, Đức Vua cử đi đã lân la khắp nơi vui chơi hạ liệt trong kinh thành, tức là những điểm đen thường xảy ra các loại tội phạm. Có hai đứa côn đồ vừa xong một trận nhậu nhẹt say sưa, nhưng khi trả tiền thì đứa này đùn đẩy cho đứa kia, nên sinh ra bất hòa, tranh cãi ồn ào. Tiền đứa nào cũng bằng nhau, tại sao tao trả mà không phải là mày trả hả? Vì chính tay tao giết, chứ không phải mày giết. Nhưng tao lại phải vác cái xác nặng nề, còn mày thì đi lông ngông như đi dạo mát vậy đó. Nhưng mà mày quăng xuống rồi bỏ đi, còn tao lại phải tìm lá rác để che giấu cái xác. Nghe chừng ấy chuyện, chẳng gặng hỏi lôi thôi, lính do thám xích tay hai tên du côn dẫn về triều đình. Tại đây chúng khai nhận tội, đồng thời khai luôn những kẻ thuê mướn, chính là nhóm tu sĩ ngoại đạo cho người đại diện vào triều tấu trình với đức vua. Trước khi hành hình bọn côn đồ và bọn chủ mưu, đức vua cho lính dẫn nhóm tu sĩ ngoại đạo đi khắp các con đường lớn, con đường nhỏ trong kinh thành, đính chính lại lời rêu rao thất thiệt ngày hôm trước của chúng, phải thành khẩn và phải liên tục thay nhau loa truyền như sau. Xin được đính chính, xin được cải chính, thưa bà con muôn dân kinh thành Savatthi, mấy vị trưởng lão tu sĩ của chúng tôi sai người thuê mướn hai đứa côn đồ nghiện rượu, giết chết cô tu sĩ nữ Sundari để vu oan giá họa cho Sa môn Gotama cùng đệ tử của ông ta. Chính mấy vị trưởng lão của chúng tôi mới là người chủ mưu, mới là kẻ có tội, xin được đính chính, xin được cải chính. Khi nhóm tu sĩ ngoại đạo cải chính rồi, dân chúng trong thành Savatthi không ai còn nghi ngờ gì nữa, đồng thời họ càng thêm khinh ghét bọn chúng, hai đứa côn đồ nghiện rượu và mấy vị tu sĩ ngoại đạo chủ mưu giết hại cô nữ tu sĩ Sundari đều bị hành hình xử trảm theo pháp luật của quốc độ. Trong thời gian ấy, Tịnh Xá Kỳ Viên vẫn yên lặng như tờ, vì Đức Phật và chư vị trưởng lão đã dặn bảo đại chúng rằng, nhân sinh ra ở đâu, là nó sẽ diệt ở đó. Hãy giữ sự yên lặng và thanh bình của bậc thánh đệ tử.